Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần. Tuần này với bác sĩ Nguyễn Đông Quang, giáo sư trường y, Đại học Stanford ở bang California. Xin chào mừng bác sĩ Quang.
Dạ thưa Hoàng, xin chào chị Trà My và chào quý vị khán giả của đài VOA.
Dạ, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Lúc nãy chúng ta đã bắt đầu một phút trước đây nhưng mà có một chút trục trặc kỹ thuật, chắc quý vị vừa cũng theo dõi và cũng biết, mong quý vị thông cảm trong lúc chúng ta làm live trực tiếp thì có những cái sơ suất kỹ thuật và khó lường, mong quý vị thông cảm và giữ máy nhé. Ngày hôm nay tiếp tục những thông tin mới cập nhật về COVID, về vaccine chống COVID và những khảo sát cũng như những nghiên cứu mới liên quan tới đại dịch COVID, mong quý vị cùng theo dõi và cùng đặt những câu hỏi để bác sĩ Quang có cơ hội được trả lời cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra ít nhất 30 phút đồng hồ ngày hôm nay. Thông tin mới về COVID của quý vị là trong lúc mà mình đã nghe có hai vaccine đầy hứa hẹn tiềm năng ở Mỹ, đó là của công ty Pfizer và Moderna, là đã thông báo là chứng tỏ hiệu nghiệm trên 94-95% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối, thì một thông tin mới nhất là vaccine thứ ba, đó là vaccine của công ty Astra phối hợp cùng Đại học Oxford ở bên Anh sản xuất, thì sau một vài trục trặc nho nhỏ thì họ đã tiếp tục cuộc thử nghiệm và đã có kết quả sau cuộc thử nghiệm lâm sàng lần thứ ba, giai đoạn 3, đó là hiệu nghiệm trên 70%. Với ba loại vaccine hiện nay, 94%, 95% và 70%, thì mọi người đang trông chờ một cái giai đoạn mới sắp mở ra trong thời kỳ bình thường mới, đó là có được công cụ giúp cho mọi người phòng chống được COVID. Xin nhường lời cho bác sĩ qua vaccine của Astra. Họ nói về cái tính hiệu nghiệm trên 70% đó là như thế nào? Trên 70% đó là trên 70% những người tham gia trong cuộc nghiên cứu hay là trên 70% so với những người được chích hay không có được chích, thưa bác sĩ?
Dạ, trước xin chào chị. Đây cũng là một đúng là một cái tin mừng cho tất cả các đồng bào. Thì dĩ nhiên tới giờ phút này thì chúng ta biết được là có hai cái vaccine ở bên Mỹ, một cái bên Anh Quốc và một cái nữa thì theo một số tin tức thì từ bên Nga. Tức là trên thế giới hiện giờ có bốn cái loại vaccine. Thì như chị Trà My mới nói, cái của trường đại học Oxford làm chung với lại cái hãng AstraZeneca thì là nó đã ra rồi. Khi nó nói là 70% thì bao giờ nó thường là nó dùng những cái kết quả của lâm sàng, là tại vì lúc mà nó những cái tỷ số nó ra là nó do cái kết quả của những người mà nó đã đo, nó so sánh, thì nó chỉ biết là có thể là sau khi mà nó mình cho cái thuốc vaccine vào thì là cái sự thành công là 70% của những cái người bệnh nó sẽ đưa ra một cái chất khác lại để chống lại những con vi khuẩn này. Thì đó là
tức là 70% đó là giúp bảo vệ được
70%. Dạ đúng rồi, mình bảo vệ.
Chứ không phải 100 người thì có 70 người được.
Dạ đúng rồi, và bảo vệ cho mình. Thì dĩ nhiên là cái ý muốn của mọi người là sau khi mà chẳng hạn như một cái nước nào đi, thì sau khi mà mình chích một số bệnh nhân rồi thì mình muốn là tất cả những cái dân số của mình càng nhiều càng tốt. Tại vì nếu thường thường nó nói là khoảng nếu mình một cái quốc gia mà muốn cho bảo vệ hết đó, thì thường phải cần khoảng 75% của cái dân số cái thứ đó sẽ được cái vaccine, rồi sau đó thì nó mới cũng như nó có cái sự bảo vệ cho tất cả toàn quốc. Thành ra đây chỉ mới là cơ hội rất là đầu tiên là mình biết là có rồi, thì sau này tất cả những cái quốc gia sẽ lo chuẩn bị làm sao mà cho dân số của mình sẽ được chích được vào, do đó những cái người dân số trong nước của mình sẽ, nếu 75% của cái dân số trong nước mà có thể trị được thì có thể mình chặn đứng lại một cái cơn dịch nó sắp xảy ra.
Dạ, 70% báo cáo của vaccine do Astra cùng với Đại học Oxford bên Anh bào chế sau hai cái vaccine ở bên Mỹ, đó là Pfizer và Moderna, báo cáo là 94% và 95% hiệu nghiệm. Với hai cái loại vaccine đầu tiên là Pfizer và Moderna thì ở Mỹ ngày hôm nay là 9 tháng 12, thì theo dự trù là ngày 10 tháng 12 là ngày mai, thì cơ quan quản trị dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ FDA sẽ có cái quyết định chính thức chuẩn nhận cho cái vaccine của công ty Pfizer được sử dụng khẩn cấp, phải không thưa bác sĩ Quang?
Dạ thưa phải, cái chương trình FDA nó có một cái nó gọi là cũng như khi một cái sự chấp nhận mà cấp cứu đó, tức là
khẩn cấp
đó, Emergency Use Authorization EUA đó, thì là họ nghĩ là họ sẽ đưa những cái kết quả lâm sàng của cái hãng Pfizer vào trong đó để cho được cũng như là một cái khẩn cấp để cho có thể chấp nhận. Thì theo những cái kết quả cho tới giờ phút này thì mọi người vẫn chưa thấy có những cái gì mà có thể làm chặn đứng lại, có nghĩa là dĩ nhiên là trong tất cả những cái cuộc thí nghiệm thì nó có cho mình biết là một số những người cho thí nghiệm đó họ có những cái ảnh hưởng nào, có những cái chuyện gì xảy ra trong đó, nhưng mà cho tới giờ phút này thì không có một cái lý do nào hay là không có một cái vấn đề nào mà mọi người nghĩ là có thể chỉnh đứng lại, do đó Hoàng nghĩ là rồi trong tuần này thì nó dĩ nhiên nó sẽ được chấp thuận. Thì ở ở Mỹ bây giờ một rất là nhiều tiểu bang rồi, ở Texas, ở Indiana, ở California đều đã chuẩn bị mua một số rồi. Ngay cả cái trường đại học của Quang đang làm việc, trường Stanford, nó cũng đã chuẩn bị trước là 22.000 liều để cho những người trong trong trường y và những người làm việc trong y tế sẽ được chích thước. Thì nó cũng đã chuẩn bị trước là 22.000 người sẽ được nhận, thành ra mỗi nơi nó được chuẩn bị trước, tức là mọi người đều cảm thấy là rất là không có cái gì mà có thể trở ngại đó.
Yên tâm trong lúc này. Và đó là cái vaccine đầu tiên sắp sửa được chuẩn nhận ở Mỹ, đó là của Pfizer. Sau đó một tuần thì sẽ tới vaccine của Moderna. Trong lúc này thì ở Mỹ thì người ta đang sắp xếp cái vấn đề phân phối, vận chuyển, vân vân. Cái câu hỏi là bây giờ những ai được nhận đầu tiên và sẽ phân phối như thế nào để đồng đều tất cả mọi người được. Thì theo như những tin tức ban đầu là những người có nguy cơ cao nhất là những đội ngũ chăm sóc y bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân là đầu tiên, sau đó tới các viện dưỡng lão, sau đó tới những đối tượng có bệnh nền, nguy cơ cao. Và người ta dự đoán là từ đây tới trước cuối năm nay đó thì những đối tượng đó sẽ được nhận những cái liều vaccine đầu tiên của Pfizer, và sau đó từ đây cho tới mùa xuân, chậm lắm là tới tháng 4 thì đại đa số quần chúng sẽ được, và mọi cái vaccine đều là miễn phí tại Mỹ. Đó là một cái chỉ thị mà mình đã nghe từ đầu tới tới bây giờ, là cho tới lúc này người dân Mỹ không phải lo về vấn đề tốn tiền chích vaccine chống COVID. Và Mỹ nói là sau khi mà người dân Mỹ sẽ có đầy đủ vaccine cần dùng thì lúc đó Mỹ sẽ bắt đầu chia sẻ cái vaccine đó ra cho thế giới, và họ bắt ngày hôm nay họ đã bắt đầu tính tới những cái phương án, những cái kế hoạch chia sẻ vaccine và vận chuyển ra bên nước ngoài một khi mà dân chúng Mỹ có đủ. Mình mong chờ là cho tới cuối mùa xuân thì toàn bộ dân số của Hoa Kỳ sẽ có được những liều vaccine đầu tiên. Trong lúc này thì vaccine Pfizer ở bên Anh họ đã bắt đầu cho tiêm chủng mở rộng bắt đầu từ ngày hôm qua là 8 tháng 12, và sau một ngày tiêm chủng mở rộng đó thì có một cái khuyến cáo mà giới chuyên môn đưa ra với cái vaccine đầu tiên được chuẩn nhận như là Pfizer đó, thì thưa bác sĩ khuyến cáo đó là gì?
Đúng là như chị nói đó, thì là như chúng ta đã biết, mỗi năm chúng ta đều có được cái vaccine cho những cái bệnh flu nguyên thường. Thì thường thường trước khi mà chúng ta có nhận cái vaccine đó, thì cái người bác sĩ hoặc cái người y tá đó thường thường hỏi chúng ta là anh hoặc chị hay cô hoặc chú bác có bị dị ứng cho cái gì không? Thí dụ mình ăn hột gà mình có bị cái gì không? Hay mình ăn nổi có bị cái gì không? Hay là mình đã có những cái dị ứng gì? Thí dụ mình uống cái loại thuốc nào? Thì thường thường những cái người mà có nhiều dị ứng hoặc có bị dị ứng những cái khác đó, thì bao giờ mình cũng nên rất là cẩn thận để mình dùng những cái vaccine này, tại mình không biết chắc là nó có thể làm một cái sự phản ứng nào không. Thì như chị nói là cái bên Anh đó, cái tin tức sáng nay nó đưa ra là những cái người nào đã có một cái tiểu sử bị dị ứng rất là nhiều, hoặc cho một loại thuốc hoặc cho một thức ăn, nhất là cho những cái về mà ế trứng hột gà thì chị, như vậy đó, thì là không không nên, không phải là không nên mà nên rất là cẩn thận khi dùng cái này, tại vì cái sự ảnh hưởng có thể nó nhiều hơn. Thì như vậy có nghĩa là nếu chúng ta là một người có bị dị ứng rất là nhiều thuốc hoặc là bị dị ứng rất nhiều chất, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ cẩn thận, hoặc là lúc mà chúng ta nhận những cái vaccine này thì chúng ta nên báo cáo trước cho những người bác sĩ của gia đình của chúng ta, những người đấy cũng như chú ý chúng ta một chút. Và nếu chúng ta là những người đã có dị ứng rất là nhiều mà bây giờ chúng ta phải dùng cái thuốc này, thì chúng ta nên rất là chuẩn bị, cũng là mình nên cố gắng mình theo dõi coi có những cái triệu chứng khác trong người mình không, để mình báo cho những người bác sĩ biết để người ta biết ngay. Và qua cũng nghĩ là thí dụ mình chuẩn bị mà mình nhận cái vaccine này, thì mình đừng có nên đi đâu một chỗ nào mà mình ở gần một cái nhà thương, một cái văn phòng nào, y tế nào, đặng rủi mà chúng ta có những cái dị ứng đó thì chúng ta có thể tới liền lúc đó, chúng ta có thể gặp những cái người đó thì chúng ta có thể chuẩn bị trước. Thì đây là kết quả nó đã cho mình biết.
Sau một ngày tiêm chủng mở rộng ở bên Anh thì giới chuyên môn ở Anh có khuyến cáo là những người có tiền sử mà dị ứng nhiều lâu năm kinh niên mà nặng đó thì nên cẩn thận khi mà lấy vaccine chống COVID, có thể là không nên chích luôn. Có những cái khuyến cáo đó, có thể là đừng nên chích luôn tại vì nó sẽ gây ra những cái phản ứng dị ứng khó chịu hoặc là khó lường. Trong lúc mà anh đã có khuyến cáo như vậy thì bên Mỹ, cơ quan mà Trà My có nói là quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ FDA đó, thì họ cũng có một cái khuyến cáo đầu tiên, tức là họ thấy vaccine của Pfizer đang xin phép được chuẩn thuận đó là họ thấy an toàn, hiệu quả, nhưng mà họ lưu ý sẽ có những cái biểu hiện tương đối là nặng sau cái liều tiêm thứ hai, và họ khuyến cáo điều đó. Dạ, xin nhường lời cho bác sĩ Quang.
Đúng rồi, từ cả cái vaccine Và trước tiên chúng ta cũng nên chúc mừng cho Mỹ là Mỹ nó dẫn đầu là có hai cái vaccine của nó, một cái từ cái Pfizer, một cái nó từ cái Moderna, thì cả hai cái nó đều có một cái kết quả thành công rất là cao, là khoảng 95%, tức là cao nhất so với bên cái bên Anh và cái bên Nga. Thì nó cũng cho biết là trước tiên đó là cái quý giá như thế này, thường thường nó phải cần mình phải chích, khi mình chích cái vaccine này mình phải cần chích hai lần, mình chích lần thứ nhất rồi sau đó khoảng chừng 3 tuần nữa thì mình chích lần thứ nhì, là tại vì cái sự thành công của nó sau cái lần chích thứ nhất đó nó chỉ khoảng có 50% thôi, là nó giúp đỡ chúng ta, bảo vệ chúng ta. Mình phải đợi tới cái lần chích thứ nhì, thứ hai thì nó sẽ tăng lên tới 95%, tức là rất là cao, cao rất là vậy, và rất là tốt. Nhưng mà cái những cái sự phản ứng có thể xảy ra nó có thể bắt đầu sau khi cái lần chích thứ nhất rồi, tức là sau lần chích thứ nhất thì khoảng chừng ngày sau đó hoặc là 2 ngày sau đó chúng ta có thể có những cái gì sự xảy ra, chẳng hạn như là những cái cơ của chúng ta, tức là những cái muscle mình có thể mình bị đau nhức, hoặc mình bị hơi nóng một chút, hoặc mình bị nhức đầu một chút. Nhưng mà sau cái lần thứ nhì, tức là 3 tuần sau đó, khi chúng ta nhận cái dose cái lần thứ hai đó, thì cái sự phản ứng có thể mạnh hơn nữa. Thành ra theo những vài người mà đã qua cái chương trình này rồi đó, thì họ nói có những cái chất đau này nó có thể làm cho mình cũng như là có thể nói là đau liệt giường, tức là mình phải nằm trong giường mình nghỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì mình cũng nên chuẩn bị. Thành ra mình nếu mình chuẩn bị mà mình nhận cái vaccine này thì mình cũng nên chuẩn bị tâm lý với tinh thần, mình biết là có thể là sau khi tôi chích rồi đó, cái chân của tôi, cái tay của tôi nó rất bị nhức, hoặc là chân của tôi rất bị nhức, hoặc tôi cảm thấy tôi khó chịu quá, tôi cũng như không có khỏe, hoặc nhức đầu, hoặc hơi không có làm việc. Thì cũng vì cái lý do này đó mà ở trong nhà thương, chẳng hạn như nơi Quang làm việc trong trường đại học á, nó dự định đó là không bao giờ, thí dụ trong một cái khoa đó không bao giờ nó chích cả tất cả mọi người trong vòng một ngày, tại vì có thể là sau khi chích rồi đó, qua ngày thứ nhì đó, những người bị chích ta không có đi làm việc được, thành là nó chia ra một số người chích rồi cùng một khoa, chẳng hạn một số người chích, một số người không chích, đợi cho một tuần lễ sau để coi thế nào, phản ứng thế nào. Thì mình cũng biết là thường thường thí dụ mỗi năm mà khi mình chích cái flu đó, thì có một vài người chúng ta sau khi chích rồi thì cảm thấy rất là uể oải, hoặc là nóng, hoặc là nhức đầu, thì mình cũng biết là mình đây là một cái vaccine hoàn toàn là mới, thành ra chúng ta cũng nên chuẩn bị là có thể mình cũng sẽ bị những cái như thế đó.
Dạ vâng, ngoại trừ trường hợp là mình là người có tiền sử dị ứng rất là nặng với nhiều loại thuốc, với nhiều loại thức ăn, thực phẩm mà là với nhựa vân vân, thì mình không nên, người ta khuyến cáo là không nên nhận cái vaccine ngừa COVID. Ngoại trừ những trường hợp đó thôi, những trường hợp khác thì bình thường hiệu quả và an toàn. Nhưng mà nên nhớ là trước cái liều tiêm thứ hai đó thì quý vị phải chuẩn bị tinh thần là nó có những cái phản ứng phụ rất là mạnh, tức là thấy đau cơ rất là nhiều, thấy chóng mặt, nhức đầu, mà nhiều khi có người lại có hơi có cảm giác buồn nôn nữa, thưa bác sĩ. Dạ, thì đó là những cái khuyến cáo ban đầu.
Và cũng xin nói lại là dĩ nhiên sẽ có một vài đồng bào hoặc quý vị sẽ nghĩ là thôi vậy thì tôi không cần chích lần thứ nhì, tôi chích lần thứ nhất thôi thì được rồi, thì cũng đỡ một chút. Nhưng mà theo qua muốn nói là không không nên làm như vậy, là tại vì sau cái lần chích lần thứ nhất, cái liều thứ nhất đó nó chỉ có cái công quả trong khoảng chừng 50% thôi. Thành ra nếu quý đồng bào, các cô chú bác mà đã chấp nhận mà chích rồi đó, thì nên chích lần thứ hai luôn, thì vậy nó sẽ bảo vệ chúng ta nhiều hơn. Tại vì dĩ nhiên là có thể mình bị đau một chút hoặc nhức thêm một chút, nhưng mà cái sự mà bảo vệ chúng ta nó tăng gần như gấp đôi, cho nó rất là cao. Thành ra mình không nên ngừng sau cái liều tiêm thứ nhất, mà 3 tuần lễ sau mình chích cái liều tiêm thứ hai.
Họ chia ra làm hai liều như vậy thì cũng có khiến cho nhiều người thắc mắc, vậy sao không dồn luôn một mũi giống như là những cái vaccine khác mà những công ty khác như Johnson & Johnson họ đang nhắm tới là một mũi thôi, cho nó đỡ phiền toái, mà phải là hai mũi. Và với hai mũi như vậy thì phải có lý do của nó và bắt buộc mình phải theo. Chứ nếu mà hai mũi mà mình chỉ lấy một mũi, coi như là mình chỉ đi nửa đoạn đường thì chỉ 50/50, hên xui, không có được bảo vệ bao nhiêu, coi như cũng không có gọi là hiệu quả gì. Thưa bác sĩ, tại sao phải hai mũi, phải sao phải chích bồi sau 3 tuần, 4 tuần như thế?
Một trong những cái lý do chính là do cái sự phản ứng đó. Tại vì khi mỗi khi mình chích là mình đem vào một cái phần của cái con vi khuẩn nó vào trong người chúng ta, thì cái liều của nó, nếu mà mình phải cần đưa cái liều đó cho tới một cái trình độ nào. Nếu mà chỉ chích một mũi thì theo quan nghĩ thì cái sự mình biết được đó, thì nếu mình chích một lần đó, cái liều nó quá cao, cái độ nó quá cao, do đó cái sự phản ứng lại của cơ thể là rất là mạnh. Và mình biết là chúng ta chích cái này đó là này nó có thể nó tức là nó cho hoàn toàn người trẻ cũng được, người vừa tuổi cũng được, người lớn tuổi cũng được. Thì những cái người lớn tuổi chẳng hạn, thì cái nếu mà một khi sự phản ứng nó quá mạnh thì nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người đó. Thành ra vì cái lý do an toàn của cái người bệnh nhân, nó nói là bây giờ mình chích trước một phần rồi 3 tuần nữa xong mình chích lần thứ nhì nữa, tại vì nếu mình chích cả 2 lần thì cái liều nó quá cao, mà cái liều nó quá mạnh thì cái sự phản ứng trong người mình nó cũng sẽ rất là mạnh. Một khi nó mạnh quá thì cái người bệnh nhân có thể là không có chịu đựng được cái sự phản ứng đó, và có thể dẫn tới những cái sự mà chúng ta không muốn. Thành ra đây là do cái sự vấn đề an toàn của cái người bệnh nhân.
Dạ vâng, và những thắc mắc tiếp theo sau đó là có vaccine rồi thì sẽ như thế nào? Chúng ta có thể trở lại thời gian trước hay không? Hay là vẫn là bình thường mới, vẫn đeo khẩu trang, vẫn giữ vệ sinh tay chân, khoảng cách an toàn, vân vân. Thì có vaccine rồi, cái ứng xử và cái gọi là cái sinh hoạt đời sống sẽ như thế nào, giới chuyên môn hiện bây giờ nhìn thấy và khuyên như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ thưa chào chị, thì là dường như chúng ta biết là tháng vừa qua chúng ta rất rất là cẩn thận, và càng ngày biết cẩn thận hơn, tức là chúng ta ra đường chúng ta mang khẩu trang, chúng ta không có đứng gần, chúng ta tránh những cái nơi đông người. Thì trong thời gian đầu lúc này đó, khi mà có vaccine rồi, thì cái khuyến cáo vẫn là chúng ta nên tiếp tục theo dõi theo những cái gì mà chúng ta đã làm. Có nghĩa là khi chúng ta có cái vaccine trong người chúng ta rồi, chúng ta cũng không có nên là đem đi lấy khẩu trang ra, hoặc là khi nói chuyện không có cần đeo khẩu trang, hoặc là đứng gần. Tại làm sao? Là tại vì thứ nhất là khi mà mình có cái vaccine trong người rồi, có nghĩa là mình không phải là mình không không có thể bị cái con nó vào trong người mình, cái con cái vi khuẩn nó vẫn vào, có thể nó vào cái người của mình, chỉ có điều là nó không có tác dụng là mình có trong đó, nhưng mà nó ở trong đó. Thành ra khi mà chúng ta tới gần một cái người khác khi con nói chuyện, thì nếu chúng ta không đeo khẩu trang thì vì vô tình thì cái con vi khuẩn trong người chúng ta nó vẫn có thể nó chạy sang một cái người thân của chúng ta, chạy sang người khác, hoặc như thế đó. Thành ra mình vẫn nên bảo vệ mình bảo vệ những người xung quanh mình, rồi tất cả mọi người đều không có cái vấn đề nào ở trong đó. Thành ra do đó mà chúng ta phải nên rất là cẩn thận vì vì cái vấn đề đó. Và thứ nhì nữa là cho tới giây phút này thì chúng ta vẫn chưa có biết là cái vaccine này đó, cái sự thành công này nó sẽ kéo dài tới khoảng bao nhiêu, tức là khoảng 6 tuần sau đó, hoặc là 6 tháng sau đó, hoặc là bao nhiêu, thì nó chưa có biết chắc 100%. Thành ra tốt nhất là chúng ta nên vẫn tiếp tục giữ cái sự an toàn cho chúng ta trong đó.
Như bác sĩ nói là vaccine là cũng là giống như là một cái màng để bảo vệ cơ thể của mình, nhưng mà không có chắc chắn là với cái màng đó thì vi trùng vi khuẩn, nhất là COVID, không có xâm nhập được nữa. Mình thấy cái độ hiệu nghiệm cao nhất là bây giờ là chỉ có 95% đối với vaccine thôi. Thành ra vẫn có những cái cơ hội, những cái sai sót, tức là vẫn có 5% mình vẫn bị vaccine, mình vẫn bị COVID nhiễm vào và gây bệnh. Thành ra vẫn là khẩu trang để là mình an toàn được tới chừng nào hay chừng đó, mà hy vọng là đạt được tới 99.9 hoặc là 100%, phải không thưa bác sĩ? Đó là lý do mà người ta khuyên là ai chích vaccine rồi vẫn phải đeo khẩu trang như bình thường. Tại vì cái vaccine nó không phải là một cái sự bảo chứng cho thấy là mình hoàn toàn được gọi là bất khả xâm phạm đối với COVID, hoặc là mình không có khả năng lây lan, lây nhiễm COVID cho người khác. Thành ra sau khi vaccine, mọi chuyện vẫn trong cái thời đại bình thường mới, tức là vẫn khẩu trang, khoảng cách và vệ sinh an toàn, thường xuyên đôi tay của mình. Thưa bác sĩ, nhân bác sĩ nói là cái sự lây lan á, mà mình đeo khẩu trang để chi? Để tránh để mình nói chuyện, mình văng qua những cái hạt COVID đó qua những người khác. Thì có một cuộc nghiên cứu từ trường đại học mà bác sĩ đang công tác, đó là Đại học Stanford. Họ cho thấy là COVID khi xâm nhập vào cơ thể con người thì nó sẽ gây tổn hại cho những tế bào ở phía phần hô hấp trên nhiều nhất, phải không thưa bác sĩ? Dạ, xin bác sĩ cho biết những chi tiết nó như thế nào ạ?
Thì sau 9 tháng vừa qua thì chúng ta cũng đã biết là cái con vi khuẩn này nó rất là nhạy cảm, và nó tấn công vào những cái đường ở trong cái lỗ mũi chúng ta và cái ống thở của chúng ta. Đây là hai nơi mà nó rất là thích ở, và cái con vi khuẩn này cũng rất là thông minh. Là sau cái cuộc thí nghiệm mà từ trường đại học Stanford đó, nó cho biết đó là sau khi con vi khuẩn này nó vào, chẳng hạn nó vào cái đường lỗ mũi chúng ta, thì nó rất là thông minh và nó chiếm đóng luôn tất cả những cái tế bào khác ở trong đó. Trong người của mỗi người chúng ta đều có một cái cơ quan để chống lại những cái sự xâm phạm từ bên ngoài. Thì cái con vi khuẩn này nó thông minh, nó tiến vào, nó tấn công vào đó và nó kiềm chế những cái sự mà chống lại xâm lăng của những tế bào của người chúng ta. Thành ra nó làm cho những cái phần tử trong con người chúng ta mà chống lại đó, nó kể như bị bất lực đi. Thành ra một khi mà cái phần tử trong chống lại những cái người chúng xâm lược từ bên ngoài trong người chúng ta bị, cũng như là làm cho không có còn làm việc nữa, thì những cái con vi
Vô
khuẩn này
hiệu hóa đó.
và vô hiệu hóa, thì những cái con vi khuẩn này đó nó lại từ từ nó phản sinh ra, nó sanh đãi ra, nó làm cho nhiều nơi. Sau thời gian thì nếu thì cái bộ phận chúng ta mà cũng không tiếp tục không chống được thì dĩ nhiên cái lúc đó những cái con vi khuẩn này nó lan tràn khắp nơi, và lúc đó là những cái lúc mà làm cho chúng ta bị tử vong, là tại vì trong cái cơ thể chúng ta lúc đó không có một cái sự phản kháng nào được. Thì cái con này nó rất thông minh, thành ra trong trong người chúng ta cũng như đây là một cái cuộc chạy đua vậy. Thí dụ cái con vi khuẩn nó vào trong người chúng ta mà trong người chúng ta có cái vaccine chống lại, hoặc là trong người chúng ta có một cái hệ thống chống lại rất là mạnh, thì đây là một cuộc chạy đua coi bên nào có thể tấn công bên nào trước. Nếu trong cơ thể chúng ta mà có thể chống lại nó sớm hơn thì mình sẽ tiêu diệt nó trước khi những cái con vi khuẩn này nó cũng như nó tấn công và nó chiếm cự cả nguyên cái bộ phận chúng ta. Thành ra những cái cơ quan mà chống lại đó thì nó nằm ở trên cái trong cái lỗ mũi và nó trong cái đường mà thở đó. Thì trong cái trường học Stanford nó nói là những cái con này khi nó xâm phạm vào thì nó chiếm cứ và nó từ từ làm những cái tế bào khác cũng như là vô hiệu nghiệm nữa, rồi tới không còn làm việc được nữa.
Cho nên đó là cái vấn đề là mình phải che chắn cái bộ phận hô hấp trên của mình, đường mũi, đường miệng, và đặc biệt là cũng con mắt nữa. Nhiều khi nó cái nước tia nó văng vào con mắt thì nó cũng đi vào đường đó để mà nó xâm phạm, châm chiếm vào cơ thể của mình từ đường hô hấp trên. Thưa bác sĩ, những cái triệu chứng của COVID thì từ đầu tới giờ người ta nói rằng là thường thường thời gian ủ bệnh, thời gian lây lan, ủ bệnh là khoảng 2 tuần, 14 ngày, cho nên mới có cái chuyện là cách ly 14 ngày. Nhưng mà cái thời gian mà gọi là lây lan nhiều nhất là trong 5 ngày đầu tiên kể từ khi mình có triệu chứng. Nếu quý vị có triệu sốt thì trong 5 ngày bắt đầu từ ngày quý vị sốt đó là khả năng lây lan cho người khác cao nhất, nhiều nhất. Thì 5 ngày đầu tiên khi ủ bệnh đó là ngày nguy hiểm nhất, mình cần phải tránh xa mọi người, mình cần phải cẩn thận trong cái việc sờ chạm, tiếp xúc v.v. Và cái thời gian ủ bệnh cách ly là 2 tuần là tối thiểu, có khi người ta nói là 10 ngày cho tới 14 ngày với những cái quy định về giãn cách mới của CDC, tức là Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ á, thì người ta cũng rút ngắn lại cái thời gian cách ly đó từ 14 ngày, thì họ nói 10 ngày thôi thì cũng đủ. Nhưng mà thưa bác sĩ, với những cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy là những cái triệu chứng của người bệnh mắc COVID á, nó có thể kéo dài tới 6 tuần, có thể là tức là 1 tháng rưỡi. Vậy thì mình chỉ có cách ly nửa tháng, mình ủ bệnh mình cách ly rồi mình sau nửa tháng rồi mình nói ok được rồi, tôi không có cần phải cách ly, tôi tiếp xúc được rồi, thì những cái triệu chứng mà mình còn kéo dài tới 1 tháng rưỡi đó, nó còn có khả năng lây lan hay không?
Dạ thưa, câu trả lời là vẫn còn. Thì dĩ nhiên khi mà nó làm một cái hệ thống kê như vậy đó, nó theo một cái tỷ lệ nhiều nhất trong đó, tức là nó nghĩ là dễ tìm phán quá đó, là như chị nói rất là đúng, là sau 5 ngày đầu tiên là 5 ngày rất là nguy hiểm, lúc đó là những cái lúc mà có thể nó làm cho cái bộ phận phổi hô hấp của chúng ta hoàn toàn bị tiêu diệt chẳng hạn. Thì đó là những cái lúc mà nếu một người bệnh nhân cảm thấy trong ngày đầu một chút qua ngày thứ nhì nhất đau cơ hoặc là cái gì, thì lúc đó là chúng ta cần nên rất là cẩn thận, nhất là nếu mà chúng ta thở không có được khỏe nữa thì chúng ta không có nên là ý y là thôi để tôi ở nhà tôi có thể tôi dìu được, mà nên cho cái y tế hoặc là cho trong nhà thương biết, tại vì nó đi rất là mau, trong vòng 4 hoặc 5 ngày 3 ngày nó có thể nó từ mình một người thở được cho tới mình một người phải cần một cái máy hô hấp của chúng ta. Rồi thì cái CDC, cái trung tâm mà chống dịch đó
Kiểm
thì nó
soát
nói là
người
từ 10 tới 14 ngày, thì lúc đó là sau 14 ngày thì cái tỷ lệ mà nó có thể nó lây nó giảm xuống rất là nhiều, nhưng mà không phải nó giảm xuống 0%, nó vẫn còn. Thành ra những cái cuộc thí nghiệm mà mới nhất từ ở bên Thụy Sĩ đó, Geneva bên Thụy Sĩ đó, thì nó sẽ nó cho mình biết là vẫn có những cái người từ lúc đầu cho tới 6 tuần sau đó người ta vẫn có những cái triệu chứng là hơi chóng mặt hoặc là đau nhức, thì lúc nó thử trong người chúng ta vẫn còn là
COVID.
còn cái virus, tức là còn cái dương tính. Thành ra ở ở trong thí dụ như bây giờ một cái người bệnh họ họ cho nhà thương biết là tôi mới vừa được thử hôm qua thì nó chưa biết là tôi bị dương tính về cái con này, thì trong nhà thương nó sẽ nói là mình không có nên tới nhà thương, mình không nên tiếp xúc mọi người. Rồi nó nói là trước khi mà mình có thể mình trở lại gặp hoặc người khác thì mình mới thử lại một lần nữa. Thì cái thử đó có người thì thử sau 4 tuần thì đã là âm tính, có người thử sau 6 tuần vẫn còn là dương tính. Thành ra mình không có chắc chắn được. Mỗi người chúng ta nó có một cái sự phấn đấu khác biệt nhau, chứ phấn chấn khác biệt nhau. Thành ra có thể là những cái người sau trong vòng 3 tuần lễ thì hoàn toàn là không còn nữa, có những người sau 6 tuần vẫn còn là dương tính. Thành ra mình không thể nào mình dùng kết quả của một người khác mà mình áp dụng cho người chúng ta được. Thành ra mỗi một người chúng ta nên cẩn thận và chúng ta nghĩ là tôi bệnh như thế này, cái sự biến hóa trong người của tôi nó có thể nó khác những người khác. Thành ra mình không thể nói là cái bác chỉ chỉ bệnh có 3 tuần là hết, thành ra tôi 2 tuần rưỡi rồi, bây giờ chắc nửa tuần nữa thì tôi đã xong, thì cái đó là không đúng. Là tại vì mình không chắc chắn được là trong cái cơ thể chúng ta nó sẽ sống tới bao lâu trong đó.
Như vậy một bệnh nhân mà bị nhiễm COVID sau 2 tuần cách ly vẫn chưa chắc chắn là mình có thể giao tiếp sinh hoạt bình thường.
Dạ thưa
Nó
đúng,
cũng phải
dạ.
dạ.
Mà
Tại vì
đó như chị nói nhé, sau khi chúng ta mà kể như bình thường rồi thì khi chúng ta ra đường thì trong cái thời khoảng này đó chúng ta vẫn nên đeo khẩu trang, chúng ta nên rửa tay, tức là hôm nay sau 9 tháng nay đó thì cái tay chúng ta rất là sạch, tại vì một ngày chúng ta rửa không biết bao nhiêu lần để rửa tay trong
nó
đó.
khô luôn, dạ
Dạ
bàn
nó
tay nó
không
khô,
luôn.
nó nhăn nheo hết trơn tại vì rửa nhiều quá, nó nhăn nheo mà nó khô, mà bây giờ cái tay nhìn cằn cỗi nhất trong cơ thể của con người chắc là lão hóa nhiều nhất là cái tay từ COVID đây. Sau cái đại dịch COVID này thì thấy lão hóa xuất hiện đầu tiên ở hai cái bàn tay của con người đầu tiên. Thưa bác sĩ, như cái cuộc nghiên cứu mà bác sĩ nói ở Geneva đó, là họ thấy là 33%, tức là cứ 10 người thì khoảng hơn 3 người là vẫn có những cái triệu chứng COVID kéo dài tới 1 tháng rưỡi, dù là sau nửa tháng người ta nói là cách ly là hết COVID rồi. Thành ra với cái khuyến cáo này thì mỗi một người sau khi thử lại thấy sạch COVID rồi, tức là âm tính rồi, vẫn chưa chắc chắn, vẫn còn cái nguy cơ là nó vẫn còn đó, nhiều khi nó còn ít quá người ta đếm được
Có
phải không
thử
bác
điều
sĩ?
tra nữa
Dạ. Thành ra vẫn phải cẩn thận như thường, và nếu mà cách ly được tới 1 tháng, 1 tháng rưỡi thì tốt nhất, tốt hơn hết là dạ, còn hơn là nguy hiểm phải không? Dạ, cho nên là mình cứ nói là 6 tuần đi, mình nên cẩn thận 6 tuần kiêng cữ cho chắc ăn. Có một người ở đây họ theo dõi chương trình và họ nói chích vaccine mà còn bắt đeo khẩu trang nữa thì cũng như không, vậy chích làm gì? Câu trả lời của giới chuyên
Dạ
môn như
thưa
thế nào?
chào cô và chú, là cái vấn đề là mình đeo khẩu trang đó là mình muốn không có bị cái con nó tấn công chúng ta một lần nữa, và chúng ta cũng nên đeo khẩu trang để chúng ta giúp đỡ những người xung quanh chúng ta. Thí dụ như chúng ta là cái người đã có cái con trong người rồi thì mặc dù mình đã có cái vaccine thì nó không có hại mình được, 95% nó không hại mình được, nhưng mà chúng ta vẫn có cái cơ hội để cho những cái con vi khuẩn này trong người chúng ta tới một cái người gần chúng ta hơn. Tại thì bây giờ thí dụ như mình sống trong một gia đình mà mình là cái người đã có thì mình có vaccine, một cái người khác trong gia đình mình không chưa có vaccine thì cái người đó vẫn có một cái cơ hội bị bệnh rất là nhiều. Bây giờ chúng ta có cái vi khuẩn trong người chúng ta không che mặt lại, rồi trước khi chúng ta nói chuyện hay thế nào một cái người đó thì con vi khuẩn nó sẽ bay từ người chúng ta, nó không có ảnh hưởng chúng ta, nhưng mà nó khi mà nó bay tới người kế bên chúng ta thì nó sẽ ảnh hưởng tới người đó. Thì vì một cái lý do nhân đạo, vì một cái lý do mà mình mong muốn những người chúng ta, những người gần chúng ta không có bị bệnh, chúng ta vẫn tiếp tục nên đeo cái đó. Và xin các cô chú bác nhớ là cái vaccine này mình không biết được là nó có cái sự mà làm việc của nó cho tới bao lâu được. Thành ra bây giờ đó, cái việc đầu tiên là thí dụ mỗi quốc gia thì nó sẽ cho người dân của nó ít nhất là một lần, tức là 2 liều như một lần chích vaccine, nó chưa có đủ khả năng mà 8 tháng sau và 6 tháng sau nó sẽ cho quý vị một người nữa, tại vì vậy thì quá tốn kém. Thành ra chúng ta chưa có biết chắc chắn được là sau khi chúng ta có cái vaccine rồi thì cái sự mà giúp đỡ chúng ta nó sẽ kéo dài tới khoảng bao nhiêu. Thành ra tốt nhất chúng ta nên vẫn phòng bệnh hơn, vẫn nên đeo khẩu trang, vẫn nên rửa tay, mọi thứ chỉ
Và một lần nữa xin nhắc lại là hiệu nghiệm của vaccine tới nay cao nhất chỉ là 95% thôi. Quý vị thấy vẫn còn 5% đó, rủi đâu cái 5% đó lên mình lại mắc thì sao? Thành ra vẫn có khẩu trang, để tăng được thêm phần trăm nào thì tốt phần trăm đấy. Không có cái gì là tuyệt đối 100% cả, ngay cả khẩu trang N cũng 95 thôi chứ chưa chưa có N100. Thành ra quý vị thấy vaccine cũng vậy, nên đừng có ý là có vaccine rồi thì là mình khỏe mạnh, mình gọi là bất khả xâm phạm, mình trở lại như thường được. Thưa bác sĩ, một thông tin khác mà cũng liên quan tới vaccine mà Trà My thấy là nó cũng liên hệ, tại vì người ta nói là cái, xin lỗi Trà My đang định trả lời cái câu hỏi này, thì có một cái người này thắc mắc là du học sinh ở Mỹ có chích vaccine miễn phí được không? Xin ưu tiên cho câu hỏi này.
Dạ được, tức là nếu mình đang ở Mỹ và ở Mỹ đó khi mà nó phát ra đó, nó không có tính là mình là cái người dân của Mỹ hay là cái người dân xứ khác, miễn sao khi mà nó tính theo cái cách mình đang làm việc, tức là ví dụ như trong nhà thương con đang làm việc bây giờ thì nó nói là trường đại học Stanford sẽ cho 22.000 cái liều để chích thuốc, thì tất cả những cái người nào làm việc ở trong cái đó, thí dụ như mình đang du học ở trường y khoa của Mỹ bây giờ, thì là mình cũng thuộc những cái thành phần mà
cái
sẽ tiếp
đội
xúc
ngũ
với
y
bệnh
bác
nhân,
sĩ
cho nên nó cho, tức là nó không có kỳ thị là mình là người dân Mỹ hoặc mình không dân Mỹ. Nếu mình đang ở cái xứ đó và mình làm việc trong cái môi trường đó thì nó sẽ cho mình, tại nó muốn cho tất cả mọi người, tại vì nếu mà nó không cho mình mà nó kỳ thị vậy thì là mình vẫn là một cái phần tử có thể ảnh hưởng tới những người khác, thành ra nó muốn cho tất cả mọi người đều đều có cái sự được
Vâng,
giúp đỡ.
và cái sự ưu tiên này dành cho những người có nguy cơ cao trước, tức là y bác sĩ chẳng hạn. Thì nếu mà những người du học sinh đó đang học hành hoặc là đang thực tập trong cái ngành y ở Mỹ, cũng nằm trong lực lượng đối phó với COVID gọi là đầu tiên đó, thì họ vẫn được vaccine như thường, tức là nó theo cái ưu tiên về cái sự cần thiết, chứ không có phân biệt là quý vị là người của nước ngoài hay là quý vị là người của công dân Mỹ. Đó là theo cái đối tượng ưu tiên. Còn sau đó thì với những cái thành phần sau là trong đại trà, trong dân chúng á, thì cái đó là chuyện tính sau, phải không thưa bác sĩ? Dạ vâng. Xin hỏi là sau hậu hậu phẫu u não có được xem là bệnh nền không so với COVID? Tại vì mình nói là COVID á, thì nó rất là khó khăn, nó rất là nghiêm trọng đối với những người có bệnh nền. Thì những người đã đi phẫu thuật u não rồi có được xem là đối tượng nguy cơ cao với COVID hay không?
Và tất nhiên những người nào đã lớn tuổi hoặc những người nào đã có qua một cái cuộc giải phẫu nặng, thì thường thường nếu mà tùy nếu các cô chú bác đã qua một cuộc giải phẫu rất là nặng với qua một cái cuộc bệnh rất là nặng, thì thường thường nếu chúng ta vẫn còn uống thuốc, chúng ta vẫn còn uống thuốc để kháng lại những cái sự viêm đó, thì chúng ta sẽ thuộc những cái thành phần mà nó cũng là được ưu tiên đó. Thành ra thường thường lúc nó cho thì dĩ nhiên nó theo dõi những người nào đã bệnh, những người nào có thể nguy cơ là cái cơ quan mà chế kháng lại trong người chúng ta mà bị giảm xuống thì nó sẽ cho chúng ta có ưu tiên. Thành
Dạ, nằm trong những cái loại mà dễ bị ảnh hưởng, cái sức đề kháng dễ bị ảnh hưởng do bệnh tật, do phẫu thuật vân vân đó. Dạ, thì
thì
vậy
được,
cũng được.
thành ra những cái người nếu các cô chú bác đã bị như thế thì dĩ nhiên là có khi chúng ta nên cho cái người bác sĩ của chúng ta biết là chúng ta thuộc phần vỡ, tại vì sau khi đó rồi đó, thì thí dụ như ở tiểu bang California, thì sau khi mà cho những người mà đã làm việc trong y tế rồi thì nó sẽ tới những cái người dân, thì nó sẽ nói ok, những cái người đó những cái tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu, những người nào đã có bệnh chẳng hạn bệnh tiểu đường hoặc những cái bệnh nào mà đã có thể
Cao
làm cho cái
máu, cao
cao não
mỡ.
cao mỡ như thế nào, thì chúng ta có cái đó. Thành ra như vậy thì là nó sẽ cho những cái văn phòng bác sĩ một số liều thuốc, thì những bác sĩ đó thì người ta sẽ theo cái đó người ta cho người bệnh nhân của chúng ta, thì dĩ nhiên
Ngoài ra, ngoài ra nếu mà là bệnh nhân bình thường, nếu mà tôi đã phẫu thuật não rồi, tôi có sợ tôi là đối tượng nguy cơ dễ bị COVID hay không? Thì cũng dễ, phải không bác sĩ?
thì cũng dễ,
Thì như
tại
bác sĩ nói, cái sức đề kháng.
cho sức đề kháng chúng ta nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa, thì chúng ta sẽ được phân đó, nhất là nếu khi mình mổ trong não thì rất có thể là mình vẫn còn tiếp tục phải uống những cái loại thuốc để mình giữ trong cái cơ thể đề kháng chúng ta cho nó không có bị tăng lên cao, thì đó là một vấn đề sẽ làm chúng ta cũng như trong này thì được ưu tiên hơn, mà
Dạ
thì
vâng.
cũng
Chương
như
trình của mình là vừa cập nhật thông tin mới mà cũng vừa giải đáp những thắc mắc. Thành ra khi mà quý vị có câu hỏi ở đây, Trà My nhìn thấy là Trà My sẽ ưu tiên cắt ngang lời bác sĩ đang nói về thông tin mới để giải đáp cho quý vị, để quý vị không có sốt ruột chờ đợi ha. Tiếp tục những cái thông tin mới lúc nãy mà Trà My định mời bác sĩ cho biết thêm, đó là bệnh COVID á, thì người ta sợ nhất là cái chuyện là nó trở nặng. Có những người bệnh rất nhẹ, nhiều khi không biết luôn rồi qua. Có những người là phải đến cái nước là không còn thở được, chính bản thân mình không còn kiểm soát được mà phải nhờ máy thở, phải nhờ những cái phương tiện trợ giúp hồi sức trong phòng cấp cứu đặc biệt vân vân. Nhưng mà cái sự nặng hay nhẹ đó có báo trước được như thế nào hay không? Có những cái biểu hiện nào cho biết là một người bệnh COVID này thì sẽ qua khỏi nhẹ nhàng hay là sẽ trở thành nặng nề, nguy kịch hay không? Thì nó có những cái cách thức mà người ta càng ngày càng khám phá ra, như một cuộc nghiên cứu mới đây, xin nhường lời cho bác sĩ Quang.
giờ chị Trà My nói là đúng, đây là những kết quả cho những cái cuộc thí nghiệm từ ở bên Anh, tức bên London, và bên Đức, bên Berlin, nó đã cho biết là nó nhìn lại cái khoảng thời gian vừa qua, trong 9 tháng vừa qua, những người bệnh đã tới cái bệnh viện của họ, những người nào bệnh, tức là chỉ như là bệnh COVID, thì người nào sống được, người nào không sống được, người nào bệnh nặng, người nào bệnh nhẹ. Rồi sau đó thì họ nhìn lại cái chất máu trong người những cái người đó, họ nói là bây giờ những cái người chẳng hạn như đã bị bệnh mà không may mất đi thì có những cái triệu chứng như thế nào, có những cái loại máu nào, có những cái tế bào nào xuất hiện lúc đầu, những người nào không bệnh vừa vừa thì có những tế bào nào, những người nào đã bệnh nhẹ có tế bào nào, thì do đó bây giờ họ nhìn lại chẳng hạn như khoảng một, ví dụ mình có 100 người bệnh thì 40 người bị mất thì họ cái thành phần máu còn như thế nào, 20 người bệnh vừa vừa thì những thành phần máu còn như thế nào, 40 người còn lại là bệnh không có gì hết, nhiều chỉ có hơi nhức đầu một chút chẳng hạn thì như thế nào. Thì do đó họ sẽ dùng những cái kết quả của mấy máu này thì họ mới nói là đi vào mình theo những cái cuộc thí nghiệm, theo quan giả những cái cuộc mà theo dõi này chúng ta biết như thế này. Do đó trong tương lai một cái người bệnh bước vào trong bệnh viện nói là tôi bị COVID và họ chứng minh là người này bị COVID thì họ cũng sẽ thử cái máu của cái người đó, rồi họ coi trong cái máu của người đó có giống những cái thành phần nào theo những cái cuộc kết quả họ đưa ra không. Thì thí dụ như
Tức là
cái
dựa theo nghiên cứu đó,
nghiên như
dạ
theo
họ so
nghiên cứu
sánh.
đó chẳng, thí dụ cái người bệnh mới bước vào mặc dù họ rất là nhẹ nhưng mà theo cái máu của họ biết là họ có những cái chất trong cái máu đó giống như những người đã chết vừa qua, thì trong cái nhà thương người ta nói cái người bệnh này thuộc cái thành phần rất là nguy hiểm, mặc dầu cái người bệnh này bây giờ không có chuyện gì nhưng mà chúng ta không nên để họ đi về, chúng ta nên giữ họ đó, giữ trong nhà thương đặng rủi họ thở không được thì mình phải cấp cứu đem họ lên trên đó. Tức là đây là những cái cuộc thí nghiệm rất là công dụng, có nghĩa là họ muốn giúp chúng ta, tại vì lúc đầu mỗi người bước vào nhà thương 100 người bước vào mình không biết người nào sẽ bệnh nặng, người nào sẽ bệnh nhẹ, người nào sẽ có thể về được. Thành ra đây là một cái mà dĩ nhiên nó không thể là 100%, nhưng mà đây là một cái cách mà nó có thể nó giúp chúng ta biết được là cái người bệnh đó có thể nặng, có thể nhẹ, có như thế nào thì đó chuẩn bị trước như thế đó. Thì dĩ nhiên cái quan trọng là cái nơi nhà thương đó nó có thể nó thử được hay không, nó có thể nó giúp được không, thì hy vọng những cái kết quả từ bên Anh và bên Đức này nó ra được rồi đó thì những cái nhà thương lớn trên khắp nơi thế giới họ có thể dùng cái này để khi mà rủi không may mà mình có bệnh mình vào trong đó thì trong nhà thương họ có thể tìm hiểu và giúp chúng ta biết được là cái, cũng như là không phải một
Họ
trăm
có các
phần trăm nhưng
phương
mà
pháp chẩn đoán,
và
dạ
chẩn
dạ
đoán nó còn như thế nào thì đây
cái
là một
cuộc nghiên cứu này Trâm My thấy nó rất quan trọng và nó rất hữu ích, là tại vì nó đưa ra một cái cách để mà những cái người chuyên môn, những cái vị y bác sĩ có thể nhìn thấy trước, lường trước được những cái khả năng, để tiên liệu trước những cái khả năng của bệnh nhân sẽ như thế nào dựa vào những tính chất từ máu của họ. Tức là họ xét nghiệm máu và họ thấy dựa vào những cái cuộc nghiên cứu thì những người trong cái máu có những đặc tính đó thì nó thường thường là nó nặng tới đâu hoặc nó nhẹ tới đâu, để mà nhìn vào cái đặc tính máu mà họ lường trước, họ tiên lượng trước là cái khả năng nó sẽ đi tới đâu để mà họ theo dõi bệnh nhân. Thì cái này thực sự là rất quan trọng. Nếu mà không có được cái tầm nhìn trước như vậy thì nhiều khi chủ quan bác sĩ cũng như bệnh nhân cũng không thấy hiện giờ là chưa có gì, thì để cho họ được dạ được tự cách ly tại nhà rồi tự uống Tylenol vân, thì cái đó nó cũng nguy hiểm. Thành ra dạ cái khám phá này Trọng mình nghĩ rằng là một cái khám phá đột phá đó. Nếu mà những bệnh viện nào ở trên thế giới có công nghệ cao, có những phương pháp và những cái dụng cụ y khoa tân tiến mà áp dụng được cái phương pháp xét nghiệm máu cho bệnh nhân COVID để tiên lượng trước như vậy, thì cái đó quả là một cái điều rất đáng mừng cho bệnh nhân COVID, phải không thưa bác sĩ Quang?
Vậy thưa phải, thành ra nếu mình càng mình biết là cái một, dĩ nhiên đây là một cái cục dịch rất là nguy hiểm nhưng mà tất cả mọi nơi trên thế giới đều cố gắng làm hết sức của họ để giúp chúng ta dĩ nhiên là phòng bệnh trị bệnh và dĩ nhiên là giúp chúng ta có thể tiên đoán được cái người bệnh như thế nào. Đây là vấn đề rất là quan trọng tại vì một số người đó họ tử vong là tại vì cái này nó biến quá mau quá và cái gia đình không có chuẩn bị kịp hoặc ngay cả những cái nhà thương nó cũng không chuẩn bị kịp. Thí dụ bây giờ mình tới nhà thương đó nó nghĩ là bây giờ nhà thương tôi gần đông rồi, bây giờ không nên giữ người bệnh nhân này cho đi về tại vì trong cái phòng cấp cứu kia nó không còn đủ máy hô hấp nữa. Nhưng mà thí dụ bây giờ nếu mà mình là cái người mà thuộc cái thành phần mà nguy hiểm đó, thì nó phải biết là không nên để cho người bệnh nhân nó đi về, nên giữ người bệnh nhân nó lại tại vì nội trong 24 tiếng đồng hồ hoặc trong 48 tiếng đồng hồ có thể có một cái biến chuyển rất là mạnh và do đó người bệnh nhân sẽ không có chống lại được.
Dạ, vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tức là mình càng hiểu biết về bệnh, càng hiểu biết về COVID thì mình càng đối phó hiệu quả hơn. Cũng giống như là bây giờ, thời điểm này nhìn lại một năm trước đây, khi mà COVID bắt đầu xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hán, thì mình thấy có những hình ảnh rất là chấn động. Mình thấy họ truyền ra trên mạng xã hội những hình ảnh mà đang đứng ngoài đường ngã lùng ra chết, hoặc là giật 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 chết bất đắc kỳ tử như vậy. Vì không tiên đoán được, vì không biết trước được gì hết. Thành ra khi mà nó đã trở ra ngoài, nó trở bệnh nặng ra ngoài là đã quá muộn màng rồi. Thì ngày nay mình không còn thấy những hình ảnh đó. Và là vì là đã đi xét nghiệm thử rồi cho biết là có bệnh hay không, rồi cách ly, rồi trong lúc mà biết bệnh là họ đã có những phương pháp đối phó từ nặng tới nhẹ như thế nào. Tại vì mình con người càng hiểu biết nhiều thì càng đối phó và lường, tức là ngăn ngừa những cái chuyện nó quá bi đát, nó quá thê thảm không xảy ra. Dạ cảm ơn bác sĩ Quang rất là nhiều. Nhân mình nói chuyện tới dịch COVID thì ở Việt Nam hiện bây giờ cũng đã tái lây nhiễm cộng đồng, mình thấy khắp nơi trên thế giới cũng đang cảnh báo rất là cao độ trước cái mùa Giáng sinh, mùa đông, tức là không khí lạnh có thể có lợi cho COVID, và cái không khí mùa lễ hội tụ tập nhiều cũng là một cái điều có thể khiến COVID gia tăng. Mà ở Mỹ thì tình hình đang ngày càng một báo động hơn, tại vì có rất là nhiều tiểu bang đã gia tăng rất cao, đặc biệt ví dụ như là tiểu bang Cali, một trong những tiểu bang đông dân nhất. Thưa bác sĩ Khoa, bác sĩ đang ở Cali thì bây giờ đã có những cái lệnh hạn chế nghiêm ngặt để mà ngừa COVID tái gia tăng, nhất là vào mùa Giáng sinh năm nay phải không? Hiện giờ sinh hoạt bên Cali như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ thưa chị, đúng là hôm Chủ nhật vừa qua, tức là hôm 6 tây tháng 12 đó, thì ở California đã bắt đầu dẫn đứng lại, tức là có những cái giới nghiêm từ sau 8 giờ tối ban đêm sẽ không có những cái sự tụ họp nữa. Và nó cũng và khi lúc 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 đầu khi nó mới xảy ra cái vấn đề này đó, thì khi chúng ta đi vào một cái tiệm chẳng hạn như một cái tiệm thức ăn hay một cái tiệm thực phẩm, thì nó chỉ cho giới hạn bao nhiêu người vào đó thôi. Rồi bắt đầu từ tháng 8 thì nó hơi lỏng ra một chút, tức là cho nhiều người vào. Nhưng mà bắt đầu hồi thứ Chủ nhật, hồi 6 thì tháng 12 vừa qua đó, thì nó đã trở lại. Tức là bây giờ mỗi khi mà mình tới những cái chợ hoặc là mình thì nó đều giới hạn lại. Do đó ở cái vùng kế quan ở thì một trong những thành phố có người Việt rất là đông là thành phố San Jose, thì nó cách nơi ngoài khoảng nửa tiếng đó. Thì cái cuối tuần vừa qua đó, mọi người đi chợ rất là nhiều, tại vì người ta biết sau này sẽ rất là, thành ra có những cái đường sẽ sắp hàng tới 2-3 tiếng hồ để người ta mua, tại người ta biết là những cái tháng sắp tới nó rất là khó. Và do đó những cái này thì là cái tất cả những nhà hàng đó nó đều không có mở cửa nữa rồi, tức là mình muốn mua đó mình phải đi vào mình
Mang
mua
về.
mình mang về. Chứ lúc trước nó làm những cái nơi cũng như nó mở ra mình ngồi ăn bên ngoài, nhưng mà bây giờ cũng đóng lại hoàn toàn rồi,
À, ngay cả ẩm thực bên ngoài cũng không được
cũng
luôn
không còn
nha,
nữa.
bây giờ hạn
Và
chế lại. Trầm My nghe nói là giới nghiêm 10 giờ đêm, từ 10 giờ đêm tới 5 giờ sáng không bác
dạ
sĩ?
đúng, dạ 10 bắt đầu 8 giờ nó bắt đầu chặn rồi, tức là 10 đêm thì nó không không có còn muốn mình ra ở bên ngoài nữa. Và trong
Để tránh cái cơ hội cho mọi người tụ tập, gặp gỡ
cái
nhau, hội họp, party vân vân, nhất
vâng
là
vâng và
sắp
thứ
đến
nhất
mùa
là sắp
lễ đó.
cái mùa lễ đó. Và
Có
ở
nhiều người nói ủa sao tự nhiên giới nghiêm vậy, bộ COVID chỉ lây ban đêm hay sao, ban ngày không giới nghiêm? Không phải vậy thưa quý vị, là người ta muốn giới hạn tối đa những cái sự di chuyển, gặp gỡ qua lại nếu không cần thiết. Tức là ban ngày quý vị phải sinh hoạt, ăn uống, di chuyển hoặc là đi làm thì cái đó bắt buộc rồi, nhưng mà ban đêm sau 10 giờ tối là người ta thấy là không còn những cái hoạt động cần thiết nữa thì là người ta
dạ
giới nghiêm, để cho đừng có tụ tập, đừng có hội họp, đừng có party, chứ không phải là COVID chỉ lây vào ban đêm đâu.
yeah.
Cái đó thì nó cũng vui
Với
cho
lại
quý
vấn đề
vị.
là trong những chẳng hạn như trong cái trường đại học thì họ nói là chẳng hạn như trường đại học Stanford thì bắt đầu tháng 10 tháng 1 này thì cái học sinh sẽ trở lại. Nhưng mà khi học sinh trở lại đó thì là 2 lần trong một tuần người học sinh này phải đi thử coi có mình có
COVID.
bị bệnh hay không, 2 lần một tuần. Rồi những cái người mà trong cái trường y khoa, trong nhà thương như là Quang đang làm á, thì không phải không những là hai hai lần một tuần mà mỗi ngày đó chị, mình phải thử một lần. Tức là bắt đầu là sau khi mình trở lại tới Tây rồi đó, bắt đầu trên như năm đó là mỗi ngày mình phải thử, rồi nó đưa cho mình, nó phát cho mỗi một cái người làm việc 8 cái phần thử, mỗi ngày mình thử một phần rồi mình bỏ vào trong một cái kia trong cái chỗ mà nó xét trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì nó sẽ cho mình biết là mình có bị hay không. Nếu mình bị thì mình phải mau mau mình trở nhà. Thành ra nó cũng cố gắng, nó rửa rất là nhiều, tức là mọi nơi mặc dầu sắp sửa có vaccine nhưng mà nó vẫn muốn là không có bị lan tràn ra nữa. Thành ra nó muốn cho những người nó mình rất là để bảo vệ mình và bảo vệ những người
Vâng.
mình nữa.
Một ngày thử 8 lần thì quá
Không,
nhiều.
một
Nó
ngày
dạ.
một lần, một ngày thử một
Một
lần,
ngày
nhưng
thử một
mà
lần.
nó kêu mình 8 lần, tức là mỗi một tuần nó cho mình một 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 cái bộ phận để mình thử 7 ngày rồi mình đi
Một
dạy
cái bộ kit đó
cho
à,
một
tuần
kit
là
các bạn. Mỗi ngày mình thử một lần. Thành ra nó tức là tất cả những người mà làm việc mà tiếp xúc với bệnh nhân đó, thì nó muốn mà chúng ta không có bị bệnh trước khi chúng ta gặp cái người bệnh nhân đó.
Phải xét nghiệm mỗi ngày. Dạ. Nhưng bác sĩ nói tới vấn đề xét nghiệm thì cũng có một thông tin mới, Trà cũng nhân dịp đây chia sẻ với quý vị, là tại Mỹ thì những nhà bán lẻ mới lớn, những cái dây chuyền bán lẻ lớn như là Walmart và Sam's Club á, là họ vừa thông báo là họ bắt đầu, họ cho ra thị trường và họ bắt đầu đưa ra mặt hàng gọi là bộ thử xét nghiệm COVID tại gia. Tức là mình không cần phải đi ra ngoài chờ đợi hoặc là xét nghiệm bên ngoài nữa, công cộng, để khỏi tập trung đông đúc, để giãn cách xã hội đó, thì mỗi người tự mua về nhà và tự xét nghiệm. Xét nghiệm xong gửi cái mẫu xét nghiệm đó đi ra tới phòng thí nghiệm, và người ta trong vòng 2 ngày 48 tiếng đồng hồ người ta sẽ có kết quả báo cho mình qua phone, qua email hoặc là qua bất cứ hình thức liên lạc nào mà mình chọn. Ví dụ như mình cho địa chỉ thì người ta sẽ gửi thư tới nhà, hoặc là mình cho số phone á, thì ta sẽ nhắn tin vân vân. Thì đó là một cái cách mới để mọi người tự tăng cường cái khả năng tự xét nghiệm cho mình để tránh những cái rủi ro, những nguy cơ. Những cái bộ xét nghiệm này bấy lâu nay người ta trông chờ rất là lâu rồi thưa bác sĩ, để cho nó tiện đó và nhanh gọn lẹ, và nghi ngờ một cái là thử liền. Và được biết là cái giá cả thì là trên 100, từ 100 tới 150 một bộ như vậy, và mình xét nghiệm rồi mình gửi đi, nó tính luôn cái tiền là cái tiền đưa ra phòng thí nghiệm xét nghiệm kết quả cho mình luôn. Mua một bộ đó là cả là cái bộ xét nghiệm lẫn cái tiền thử xét nghiệm luôn đó thưa quý vị. Thành ra là cũng có là một cái điều đáng mừng, là để cho có nhiều phương tiện để mình phòng chống, mình khống chế với COVID. Thời gian của chương trình đã hết rồi. Hy vọng quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi trải qua gần một giờ đồng hồ tìm hiểu những thông tin mới về đại dịch COVID, về vaccine và về cách thức bảo vệ mình một cách tốt nhất. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình hàng tuần tối thứ tư bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với các vị chuyên gia khắp nơi về đại dịch COVID này. Chúng tôi sẽ dành cho quý vị những cái thông tin mới và để dành thời gian trả lời những thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Quang từ California đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ, Quang xin cảm ơn chị Trà My và xin kính chào quý vị thính giả của Đài VOA và xin hẹn sắp kỳ tới ạ.
Dạ, Trà My xin kính chúc sức khỏe tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
Chào chị ạ. Cảm ơn chị ạ.